Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Phan Minh, Anh Vũ, Minh Anh và Chị Phương xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 30 tháng 11 năm 2021. Quốc hội Pháp ra nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Các ngoại trưởng khối NATO họp bàn đối phó với việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới báo động nguy cơ rất cao về biến thể Omicron. Pfizer tin tưởng sớm có vaccine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Với biến thể Omicron, đại dịch COVID-19 lại buộc một phần thế giới phải đóng cửa trở lại. Theo dòng thời sự, tên lửa chống vệ tinh, điểm cốt lõi trong học thuyết quân sự Nga. Thưa quý vị, trong một động thái trái ngược hẳn với quan điểm của Bắc Kinh, Quốc hội Pháp ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết về việc Đài Loan tham gia vào hoạt động của một số tổ chức quốc tế, chủ yếu là Tổ chức Y tế Thế giới.
Theo hãng tin Pháp AFP, văn bản mang tên ủng hộ việc kết hợp Đài Loan vào công việc của các tổ chức quốc tế và diễn đàn hợp tác đa phương đã được thông qua với 39 phiếu thuận. Trang tin chính thức của Đài Loan, Taiwan Info, nói rõ thêm là có 2 phiếu chống và 3 người vắng mặt. AFP ghi nhận là nghị quyết vừa được Quốc hội Pháp thông qua, tương tự như một nghị quyết khác đã được Thượng viện Pháp chuẩn y ngày 6 tháng 5 vừa qua, một động thái đã gây ra căng thẳng với Trung Quốc. Nội dung nghị quyết được hậu thuẫn của rất nhiều chính đảng, nhưng không có giá trị ràng buộc, ủng hộ việc tiếp tục các bước ngoại giao do Pháp thực hiện nhằm giúp Đài Loan tham gia công việc của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới. Nghị quyết nêu bật thành công của mô hình Đài Loan về quản lý dịch COVID-19 và lấy làm tiếc rằng mô hình này không thể được chia sẻ vì lợi ích của tất cả các định chế quốc tế mà Đài Loan không được tham gia. Cho đến nay, Trung Quốc là nước khăng khăng ngăn chặn không cho Đài Loan gia nhập hay tham gia hoạt động của các tổ chức quốc tế. Theo AFP, nghị quyết của Quốc hội Pháp cũng chứa đựng một điểm công kích khác nhắm vào Bắc Kinh khi nhấn mạnh rằng Đài Loan đã phát triển một hệ thống chính trị đa nguyên sinh động và một đời sống dân chủ sôi động, phát huy nhân quyền và một nền văn hóa dân chủ dựa trên các giá trị mà cư dân của họ gắn bó. Nghị quyết cũng kêu gọi mở rộng các nỗ lực để Đài Loan tham gia vào các cơ quan hợp tác quốc tế khác như Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol hoặc Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu.
Liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc, dự án mở rộng mặt bằng của một cửa hàng bán quần áo Zara ở Bordeaux, miền nam nước Pháp đã bị từ chối vì tập đoàn này bị nghi ngờ có dính líu đến lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc.
Theo AFP hôm qua 29 tháng 11 năm 2021, Tiểu ban Quy hoạch Khai thác Thương mại cấp tỉnh ở Bordeaux cho biết đã từ chối cấp giấy phép mở rộng mặt bằng cho một cửa hàng Zara. Quyết định này được đưa ra ngày 9 tháng 11 sau cuộc bỏ phiếu trong tiểu ban với 3 phiếu chống, 1 phiếu tán thành và 6 phiếu trắng. Lý do chính là Inditex, công ty mẹ của thương hiệu quần áo này đang bị điều tra về việc cưỡng bức lao động những người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. 3 người phủ quyết là phó thị trưởng Bordeaux, một dân biểu cấp thành phố và một dân biểu cấp vùng cho biết, Viện Công tố chống khủng bố đã cho mở điều tra vào cuối tháng 6, sau khi có đơn kiện hồi tháng 4 của Hiệp hội chống tham nhũng Sherpa, Viện Duy Ngô Nhĩ châu Âu, một người Duy Ngô Nhĩ đã từng bị giam cầm tại tỉnh Tân Cương. Alain Garnier, một thành viên của tiểu ban xét duyệt khẳng định đây là một quyết định có tính chất chính trị, và tiểu ban muốn đưa ra một tín hiệu mạnh bằng cách từ chối việc mở rộng các cửa hàng không đủ năng lực giám sát các nhà thầu phụ của họ. Để phản đối chính quyền Bắc Kinh, trấn áp cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ, trong thời gian qua, nhiều tập đoàn phương Tây đã từ chối kinh doanh, mua các sản phẩm của dính líu đến lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ.
Về thời sự Trung Quốc, nhà chức trách đang triển khai hệ thống camera nhận dạng khuôn mặt và truy vết điện thoại di động để giám sát các nhà báo. Reuters ngày hôm qua cho biết, hãng tin Anh đã tiếp cận được 200 trang tài liệu hồ sơ về vụ gọi thầu của chính quyền tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, một trong những tỉnh lớn nhất nước này. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc chính quyền triển khai một công cụ công nghệ đã được cá nhân hóa để trấn áp truyền thông. Không chỉ giới báo chí, mà cả những sinh viên ngoại quốc ở Trung Quốc mà chính quyền xếp vào diện bị nghi vấn cũng là mục tiêu của hệ thống giám sát mới. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde cho biết thêm chi tiết.
Voilà un document qui prouve ce que beaucoup soupçonnaient déjà, l'utilisation des nouvelles technologies dans la surveillance des cibles.
Đây là một tài liệu chứng minh điều mà nhiều người lâu nay nghi ngờ, việc sử dụng các công nghệ để giám sát những mục tiêu mà chính quyền Trung Quốc đã xác định từ trước và ở đây chính là các nhà báo và du học sinh quốc tế. 200 trang tài liệu hồ sơ gọi thầu của chính quyền tỉnh Hà Nam mà Reuters biết được chứa rất nhiều thông tin. Hệ thống này cho phép tập hợp được các tệp thông tin cá nhân nhờ sử dụng 3.000 camera nhận dạng khuôn mặt được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và vùng. Các camera này có khả năng nhận dạng cả các cá nhân đeo khẩu trang hoặc đeo kính, sẽ có không dưới 2.000 nhân viên xử lý các hình ảnh thu thập được. Việc mua một vé tàu lửa hay nhận phòng khách sạn sẽ kích hoạt cảnh báo để các lực lượng an ninh khác nhau sẵn sàng hành động. Điều mỉa mai là cuộc gọi thầu này được thực hiện vào ngày 29 tháng 7 vừa qua sau khi chính quyền địa phương mất dấu của các phóng viên và mất khả năng kiểm soát hoạt động tường thuật tin tức của họ. Trận lũ lụt ở Hà Nam đã kéo theo sự xuất hiện của nhiều phương tiện truyền thông trong khi lũ lụt khiến điện bị cắt suốt nhiều ngày, mạng Wi-Fi bị hỏng, khiến các camera giám sát như bị đuôi mù.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO hôm nay họp tại Riga, Latvia để thảo luận về cách thức đáp trả việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại về khả năng Moscow xâm lược Ukraine gia tăng mạnh trong những ngày qua.
Trong chuyến thăm các lực lượng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tại Latvia, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với AFP rằng ý đồ của Nga là chưa rõ ràng. Nhưng đây là lần thứ hai trong năm 2021, Nga có sự tập trung bất thường lực lượng ở biên giới với Ukraine. Các xe bọc thép hạng nặng, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử với hàng chục ngàn binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Không chắc chắn về ý đồ của Tổng thống Nga Putin, nhưng theo dự kiến, các ngoại trưởng khối NATO thảo luận về các kế hoạch dự phòng trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược. NATO muốn tăng cường hỗ trợ cho quân đội Ukraine và tăng cường khả năng triển khai lực lượng của NATO dọc theo sườn đông. Tuy nhiên, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nhấn mạnh Ukraine không được bảo vệ bởi hiệp ước phòng thủ tập thể của NATO. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu muốn cho Điện Kremlin thấy Nga sẽ phải trả giá đắt nếu dùng vũ lực tấn công Ukraine, đồng thời tránh khiêu khích chính quyền Putin. Về phía Nga, chính quyền kiên quyết bác bỏ thông tin Moscow đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng Ukraine, Điện Kremlin cáo buộc NATO gây ra căng thẳng. Trong khi đó, Ukraine hôm nay thông báo sẽ tổ chức 10 cuộc tập trận quốc tế lớn trong năm 2022 và sẽ tham gia 16 cuộc tập trận bên ngoài lãnh thổ. Còn hôm qua, trong một cuộc họp báo trực tuyến, Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các nước đồng minh hành động nhanh chóng để can ngăn Nga tấn công Ukraine.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, sau 5 tháng gián đoạn, các nhà đàm phán đã gặp nhau vào hôm qua tại Vienna, Áo, trong bầu không khí khá tích cực, cho dù vẫn còn nhiều trở ngại để có thể khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Nhà ngoại giao châu Âu Enrique Mora, điều phối viên các cuộc đàm phán cho biết, mặc dù còn rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng ông cảm thấy vô cùng khả quan sau vòng đàm phán đầu tiên vào hôm qua. Từ Vienna, đặc phái viên RFI Nicolas Fales tường trình.
Place au travail des groupes d'experts à partir de ce mardi.
Đã đến lúc các nhóm chuyên gia bắt tay vào việc. Từ thứ ba, họ tiếp tục thảo luận về hai chủ đề chính của cuộc khủng hoảng này. Trước tiên là các lệnh trừng phạt mà chính quyền Mỹ thời Donald Trump tái áp dụng, đang bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Các quan chức Tehran nhấn mạnh rằng các trừng phạt này phải được dỡ bỏ. Chủ đề thứ hai không thể tách rời chủ đề một, là Iran phải trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bảo đảm chỉ tiến hành một chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran hiện sản xuất uranium được làm giàu ở mức nguy hiểm, có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. Đồng thời, Tehran cũng hạn chế việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế kiểm soát các cơ sở hạt nhân của mình. Các cuộc thảo luận này đã bắt đầu lại vào thứ hai tuần này tại Viên sau 5 tháng gián đoạn, nhằm đạt được những bước tiến mới trong hai chủ đề nói trên trong bối cảnh cấp bách, như lời thừa nhận của nhà ngoại giao châu Âu Enric Mora, điều phối viên các cuộc đàm phán này.
Nicolas Falaise, Vienne, RFI.
Tổ chức Y tế Thế giới vào hôm qua đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ rất cao, theo đó biến thể Omicron của virus gây dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các hãng dược phẩm lớn liên tiếp cho biết đang lao vào nghiên cứu vaccine đặc trị Omicron, với Pfizer tin tưởng có thể đạt kết quả trong vòng 3 tháng.
Trong bản báo cáo đầu tiên về biến thể Omicron, từ khi các nhà nghiên cứu Nam Phi loan báo sự tồn tại của biến thể này vài hôm trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới giải thích rằng, với những đột biến có thể tạo ra khả năng vừa né tránh các phản ứng miễn dịch, vừa tăng tốc độ lây lan, thì nguy cơ Omicron lan rộng trên toàn cầu là điều rất cao. Điểm tích cực được tổ chức này ghi nhận là chưa thấy báo cáo nào về các trường hợp tử vong liên quan đến biến thể Omicron. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, căn cứ vào các đặc điểm, còn rất ít đã được biết đến về biến thể này. Trong thời gian tới đây, sẽ có thể có những đỉnh dịch mới, kèm theo những hậu quả nghiêm trọng, tùy theo các yếu tố khác nhau, và nhất là nơi dịch bệnh đạt đỉnh. Vào lúc mối lo ngại về nguy cơ biến thể Omicron vô hiệu hóa được các loại vaccine hiện hành gia tăng, hai hãng sản xuất vaccine lớn của Mỹ là Pfizer và Johnson & Johnson vào hôm qua cho biết là, tương tự như đồng nghiệp Moderna, họ đã bắt đầu nghiên cứu một phiên bản mới của vaccine chống COVID nhắm vào đối tượng phòng ngừa cụ thể là biến thể Omicron. Theo lãnh đạo hãng Pfizer, nếu cần thiết, xin trích, trong 95 ngày, chúng tôi sẽ có vaccine mới chống lại Omicron.
Trở lại nước Pháp, 46 năm sau khi qua đời vào năm 1975, hôm nay ca sĩ Josephine Baker sẽ được đưa vào điện Panthéon, nơi vinh danh các vĩ nhân của nước Pháp.
Josephine Baker sinh năm 1906 tại Mỹ và trở thành công dân Pháp năm 1937. Bà là người phụ nữ thứ 6 trong tổng số 81 vĩ nhân được đưa vào điện Panthéon. Theo AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có một bài phát biểu để vinh danh Josephine Baker, một nghệ sĩ, vũ nữ, kháng chiến quân và là nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc không ngừng nghỉ. Còn hôm qua 29 tháng 11 năm 2021 tại New York, Mỹ, tòa nhà 102 tầng Empire State Building đã thắp sáng bằng màu cờ của Pháp để tưởng nhớ bà Baker.
Sau đây là một số thông tin khác.
Từ vaccine được từ điển Mỹ trực tuyến nổi tiếng Merriam-Webster coi là từ của năm 2021, việc tra từ vaccine trên mạng Internet đã tăng hơn 600% trong năm 2020 và tăng hơn 1.000% trong giai đoạn 2019-2021. Trong thông cáo, Merriam-Webster ngày hôm qua cho biết hiếm có những từ có thể biểu đạt nhiều điều đến như vậy chỉ trong một giai đoạn tượng trưng cho sự trở lại của cuộc sống trước đại dịch, cuộc tranh luận về sự lựa chọn của cá nhân, bất bình đẳng y học, các quy tắc nghề nghiệp, sự an toàn trong trường học. Vaccine không chỉ là một phương pháp chủ yếu chống dịch COVID-19, mà còn là một yếu tố mang tính chính trị và nguồn gây chia rẽ.
Tại Philippines, ứng viên tranh chức tổng thống do Duterte chỉ định thông báo rút khỏi cuộc đua. Đó là Thượng nghị sĩ Christopher Go, một người thân cận của Tổng thống Duterte. Trong thông báo đưa ra hôm nay, ông Go cho rằng giờ chưa phải lúc phù hợp để ông tranh cử tổng thống. Gia đình ông cũng không muốn ông tranh cử và quyết định rút lui cũng là nhằm tránh gây thêm vấn đề cho Tổng thống Duterte.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa tặng 1 tỷ liều vaccine cho châu Phi. Kế hoạch kéo dài 3 năm, trong bài phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Hợp tác Trung Phi ngày hôm qua, ông Tập Cận Bình thông báo sự trợ giúp này được thực hiện dưới hình thức trao tặng trực tiếp 600 triệu liều và thông qua các hình thức khác như Trung Quốc triển khai các đơn vị sản xuất vaccine tại châu Phi tương ứng với 400 triệu liều.
Mỹ muốn tăng cường triển khai lực lượng quân sự để đối phó với Trung Quốc và Nga. Mara Kaklin, chuyên trách về chiến lược của Lầu Năm Góc, ngày hôm qua tuyên bố quân đội Mỹ đặc biệt sẽ hiện đại hóa các căn cứ quân sự ở đảo Guam, Thái Bình Dương và tại Úc. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tố cáo Washington tưởng tượng ra kẻ thù muốn bao vây và chống Trung Quốc.
Hôm qua 29 tháng 11, Lionel Messi đã giành quả bóng vàng 2021, nâng tổng số lần giành quả bóng vàng lên con số 7, sau khi đánh bại Robert Lewandowski và Jorginho, còn danh hiệu quả bóng vàng nữ thuộc về đội trưởng câu lạc bộ Barcelona Alexia Putellas.
Ngân hàng Thế giới dự tính trợ giúp nhân đạo cho Afghanistan. Một nguồn tin am hiểu hồ sơ ngày 29 tháng 11 cho AFP biết, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới vào hôm nay thảo luận về việc sử dụng quỹ đặc biệt chuyên dành để tái thiết Afghanistan cho công tác trợ giúp nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức thiện nguyện ở nước này. Hồi tháng 8, Ngân hàng Thế giới đã tạm ngừng các hoạt động hỗ trợ Afghanistan sau khi Taliban chiếm Kabul. Barbados ngày hôm nay chính thức tuyên bố độc lập, chuyển đổi từ chế độ quân chủ thành nước Cộng hòa sau 4 thập niên dưới chế độ bảo hộ của Hoàng gia Anh. Như vậy, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị không còn là người có vai trò đứng đầu nhà nước của Barbados nữa. Barbados là hòn đảo nổi tiếng với các bãi biển tuyệt đẹp, rượu rum và là nơi nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Rihanna chào đời.
Ne me demandez pas si j'aime Paris, Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin du voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la Parisienne, qu'importe qu'elle vienne du Nord ou bien du Midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris, Paris, Paris.
Madame, c'est votre Vauve si jolie.
Paris, Paris, Paris.
C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, Paris. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre coupe blonde.
Quý vị vừa nghe ca khúc nổi tiếng Paris, Paris của ca sĩ Josephine Baker, người được nước Pháp vinh danh đưa vào điện Panthéon danh tiếng ngày hôm nay.
Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France.
Mỗi ngày một sự kiện.
Với biến thể Omicron, đại dịch COVID-19 lại buộc một phần thế giới phải đóng cửa trở lại. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Trước các dấu hiệu càng lúc càng nhiều về đà lan rộng nhanh chóng của biến thể Omicron gây dịch COVID-19 đã xuất hiện gần như là khắp nơi. Cho đến hôm nay, rất nhiều quốc gia đã phải đóng cửa biên giới và áp đặt các hạn chế với hy vọng ngăn chặn đại dịch bùng phát trở lại. Kể từ khi Nam Phi loan báo phát hiện ra biến thể mới của virus gây dịch được đặt tên là Omicron, danh sách các quốc gia có người bị nhiễm biến thể này càng lúc càng dài, từ Nam Phi, Botswana ở châu Phi, Anh Quốc, Hà Lan, Đức, Bỉ ở châu Âu, cho đến Canada, Hoa Kỳ ở châu Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Úc, v.v. ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Phản ứng có thể nói là hoảng hốt của các nước rất tức thời. Đó là đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại với các vùng bị cho là đã bị nhiễm biến thể Omicron, đặc biệt là với các quốc gia miền Nam châu Phi. Điều này được ban hành bất chấp những cảnh báo được lặp đi lặp lại của Tổ chức Y tế Thế giới, theo đó không nên đóng cửa biên giới vì biện pháp đó không hiệu quả đối với một biến thể đã lưu hành trong nước. Một trong những biểu hiện rõ nhất của những phản ứng phòng vệ kể trên được ghi nhận tại châu Á, nơi những quyết định mở cửa với thế giới bên ngoài chưa kịp được thực hiện đầy đủ thì đã bị hủy bỏ. Có ba ví dụ khá rõ ràng được báo Nhật Bản Nikkei Asia nêu bật liên quan đến Việt Nam, Philippines và Nhật Bản. Tại Việt Nam, trước sức lây lan được cho là đáng ngại của biến thể Omicron, chính quyền đã yêu cầu tạm dừng các chuyến bay từ Nam Phi, Mozambique, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini và Lesotho. Công dân của các quốc gia đó sẽ không còn được cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam. Cho dù đến nay chưa có trường hợp nhiễm Omicron nào được phát hiện, nhưng chính quyền Việt Nam hết sức thận trọng sau khi đất nước bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch mới đây. Việt Nam đã lên kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế từ đầu tháng 12. Thế nhưng theo Nikkei Asia, những kế hoạch đó cũng có thể bị hoãn lại do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Philippines còn mạnh tay hơn cả Việt Nam. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Manila đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Áo, Ý, Bỉ, Cộng hòa Czech, Hungary và Hà Lan, ít ra là cho đến ngày 15 tháng 12. Trước đó hai hôm, Manila đã đóng cửa đối với du khách từ 7 quốc gia ở miền Nam châu Phi, bao gồm cả Nam Phi, nơi phát hiện ra biến thể Omicron. Nếu Việt Nam và Philippines chỉ siết chặt các điều kiện nhập cảnh đối với du khách, Nhật Bản được cho là đã đóng cửa hoàn toàn biên giới của mình. Chính quyền Tokyo hôm qua đã đình chỉ nhập cảnh đối với tất cả các công dân nước ngoài kể từ ngày hôm nay 30 tháng 11, chỉ vài tuần sau khi cho phép nhập cảnh trở lại đối với doanh nhân, sinh viên và thực tập sinh nước ngoài. Còn tại châu Âu, đang bị ảnh hưởng của làn sóng thứ năm, các quyết định cấm đi lại với khu vực miền Nam châu Phi lần lượt được các nước ban hành. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định, chúng tôi biết rằng mình đang chạy đua với thời gian để đánh giá mức độ độc hại của Omicron. Và ngay từ hôm 26 tháng 11 vừa qua, bà đã bật đèn xanh cho việc đóng cửa biên giới trên không với miền Nam châu Phi. Trong vài ngày tới, người ta có thể sẽ đánh giá được khả năng gây hại của biến thể Omicron và sự cần thiết hay không để điều chỉnh chính sách vaccine. Thế nhưng, một số quốc gia đang lo ngại trước nguy cơ đóng cửa quá muộn do việc biến thể này đã âm thầm lưu hành trong nước họ, ngay cả trước khi có cảnh báo từ Nam Phi.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Trọng Nghĩa biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Kinh tế và an ninh, thế đi giày của Qatar giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Jean-Louis Saman, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Giới kiến trúc sư Việt Nam lại phản đối dự án khách sạn trên đồi Dình, Đà Lạt. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài tên lửa chống vệ tinh, điểm cốt lõi trong học thuyết quân sự Nga.
Thưa quý vị, thứ Hai ngày 15 tháng 11 vừa qua, Nga dùng tên lửa bay thẳng phá hủy vệ tinh Cosmos 1408 đã ngưng hoạt động từ gần 40 năm qua, làm văng ra hơn 10.000 mảnh vỡ trên quỹ đạo. Nếu như vụ việc đã làm dấy lên nhiều chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, thì hành động này còn để chứng tỏ rằng quân đội Nga vẫn nằm trong cuộc đua của một trong những lĩnh vực quan trọng nhất, đó là không gian. Vụ việc còn mang tính biểu tượng bởi vì không gian, một vùng chiến lược có nguy cơ lại trở thành một mặt trận đối đầu cho những tham vọng từ trái đất như đã từng xảy ra trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Tuy nhiên, giới nghiên cứu lưu ý chớ có nhầm lẫn giữa những điều được gọi là quân sự hóa không gian và xây dựng hệ thống vũ khí trong không gian. Giữa một bên là sử dụng các phương tiện không gian cho các mục tiêu quân sự, như sử dụng vệ tinh như là điểm phát nhận các tín hiệu liên lạc ở khoảng cách rất xa, là phương tiện để giám sát và thu thập thông tin, và bên kia là triển khai các loại vũ khí trên quỹ đạo từng được Mỹ và Liên Xô thử nghiệm trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong cuộc đua không gian này, nước Nga trong một thời gian dài từng là cường quốc không gian hàng đầu, nay đã bị Mỹ và Trung Quốc bỏ xa. Trên thực tế, vệ tinh dò thám và quan sát là những công cụ quý giá nhưng đôi sức mạnh quân sự. Mọi thông tin tình báo mà các camera giám sát không gian có thể cung cấp mang lại nhiều lợi thế chiến lược, từ không gian ba chiều của địa hình, vị trí các đạo quân cho đến điều kiện khí tượng thủy văn v.v. Những yếu tố có thể mang tính quyết định trong trường hợp xảy ra xung đột. Và trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ gần như thống lĩnh với một mạng lưới dày đặc các vệ tinh quân sự, viễn thông dân sự và tình báo. Thế ưu việt này của Mỹ đã khiến Nga lo ngại, ông Gustav Kressen, chuyên gia về các vấn đề quân sự Nga tại Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế, nhận định như trên với kênh truyền hình quốc tế France 24. Bà Isabel Soubès-Verger, nhà địa lý học chuyên gia về chính sách không gian, còn ghi nhận hình bóng của Nga mờ nhạt dần trên trường không gian quốc tế trong những năm gần đây. Nếu chỉ tính riêng trong lĩnh vực không gian dân sự, thị trường phóng vệ tinh của Nga mỗi lúc một thu hẹp, Tính đến tháng 7 năm 2020, Nga chỉ có 170 vệ tinh trên quỹ đạo quanh trái đất so với con số hơn 1.300 của Mỹ và 360 vệ tinh Trung Quốc. Nhưng cùng lúc, giới quân sự Nga cũng hiểu rằng những chiếc vệ tinh đó còn là một trong những điểm yếu của cường quốc quân sự Mỹ, theo như phân tích của ông Gustav Gessen, bởi một lẽ đơn giản, bảo vệ một mạng lưới không gian như vậy còn phức tạp hơn nhiều so với việc bảo vệ lãnh thổ trên mặt đất. Chính trong bối cảnh này, cùng với cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc trong mọi lĩnh vực, kể cả công nghệ không gian, nhà nghiên cứu Subhash Verghese cho rằng Nga đã quyết định trở lại với vị trí hàng đầu trong gam màu không gian quân sự, đặc biệt là biến không gian thành hệ thống vũ khí. Vụ bắn thử tên lửa phá hủy vệ tinh vừa qua có thể được xem như là một ví dụ điển hình. Một quan điểm cũng được ông Alexandre Vautave, chuyên gia về an ninh và vũ khí, tổng biên tập tạp chí quân sự Thụy Sĩ, đồng chia sẻ khi khẳng định với kênh truyền hình France 24 rằng tên lửa chống vệ tinh là điều cốt lõi trong học thuyết quân sự của Nga. Về điểm này, ông Xavier Pasco, giám đốc quỹ nghiên cứu chiến lược trên đài RFI, giải thích rõ. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm vừa qua là nhằm thể hiện rõ Nga đủ khả năng thách thức vai trò dẫn đầu của Mỹ và có thể vô hiệu hóa thế ưu việt thông tin của Mỹ.
Điều cần hiểu ở đây chính là trong lĩnh vực vũ khí không gian, người ta có liên hệ chặt chẽ với một lĩnh vực khác, đó là vũ khí chống tên lửa và tên lửa đạn đạo. Nghĩa là từ những năm 1980, thậm chí là trước đó nữa, tại Mỹ cũng như ở Liên Xô và nhất là với cuộc chiến tranh các vì sao của Ronald Reagan, dự án này vẫn luôn còn đó để các đại cường chứng tỏ rằng họ có khả năng bắn chặn các tên lửa hạt nhân của đối thủ. Nhưng chiếc tên lửa đặc biệt được sử dụng cho cuộc bắn thử phá vệ tinh còn là một loại tên lửa được dùng để bảo vệ nước Nga trước hỏa lực tên lửa đạn đạo. Trong một chừng mực nào đó, người ta có cảm giác là bên cạnh những vật thể không gian, còn có một thông điệp gửi đến cho các chiến lược gia quân sự trong lĩnh vực hạt nhân và đạn đạo để nói rằng Nga thật sự đang có một chương trình không gian, và điều quan trọng là phải chứng tỏ Nga có năng lực nhắm trúng mục tiêu bằng tên lửa.
Giờ đây bị chỉ trích mạnh mẽ, Nga phản bác cho những cáo buộc đó là đạo đức giả, bởi vì trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có một cuộc bắn tên lửa phá hủy vệ tinh kiểu này. Ông Xavier Pasco nhắc lại, đây chính là những gì Trung Quốc đã làm năm 2007, người Mỹ thực hiện năm 2008, rồi đến lượt Ấn Độ hồi tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm của Nga vừa rồi khiến người ta chợt nhận ra rằng chưa có lúc nào các hoạt động của nhân loại bị lệ thuộc nhiều vào các vệ tinh, những cơ sở hạ tầng thông tin thiết yếu cho tất cả các nước. Chỉ có điều, như lưu ý của ông Jean-Luc Lefebvre, cựu sĩ quan không quân, với đài RFI, người ta nói nhiều về chiến tranh giữa các vì sao, cuộc chạy đua vũ trang không gian mà quên mất vai trò của những căn cứ trên mặt đất.
Les activités spatiales ne pourrait pas fonctionner.
Các hoạt động không gian sẽ chẳng thể vận hành được nếu không có khoảng 20 căn cứ phóng vệ tinh đang hoạt động trên thế giới. Những nước lớn nhất như Mỹ và Trung Quốc, mỗi nước có 5 cơ sở. Nước Nga có 4, trong đó có một căn cứ nằm ngoài lãnh thổ, vì lẽ cơ sở Baikonur là ở Kazakhstan. Nhật Bản có 2, và cả khối Liên hiệp châu Âu chỉ có 1, nằm ở Kourou, tại vùng Guiyang. Ở đây, chỉ cần người ta phá hủy hay vô hiệu hóa một căn cứ không gian để ngăn cản một cường quốc khác có được các hoạt động không gian là đủ.
Còn theo ông Xavier Pasco, nếu như ngày mai chiến tranh có xảy ra trên mặt đất, thì không gian cũng sẽ bị liên lụy.
Người ta có thể phá hủy các vệ tinh hay như ngăn chặn chúng vận hành không chỉ bằng cách làm tan vỡ thành hàng ngàn mảnh, mà người ta có thể can thiệp bằng cách bắn đi các sóng điện từ làm cho các vệ tinh không thể truyền tải các thông điệp. Chẳng hạn, người ta thấy có nhiều thử nghiệm dùng vũ khí năng lượng có điều khiển như tia laser để chọc mù tạm thời hay vĩnh viễn các vệ tinh quan sát, hay thử nghiệm điều khiển vệ tinh trên quỹ đạo tiến gần đến vệ tinh của đối thủ để có thể nghe lén, dò thám, thậm chí tiếp xúc và nối liên lạc với những chiếc vệ tinh đó.
Cuối cùng, trên bình diện luật pháp quốc tế, liệu hành động này của Nga có là hợp lệ? Về điểm này, nhà nghiên cứu Xavier Pasco nhìn nhận, có rất ít các văn bản pháp lý, ngoại trừ hiệp ước ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 1967, văn bản này nghiêm cấm đưa vũ khí hủy diệt hàng loạt như bom hạt nhân lên quỹ đạo xung quanh trái đất, cũng như là có hành vi hung hăng với một nước khác. Tuy nhiên, hiệp ước này lại không nghiêm cấm phát triển vũ khí hay có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm trên không gian.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quốc hội Pháp ra nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Các ngoại trưởng NATO họp bàn đối phó với việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới báo động nguy cơ rất cao về biến thể Omicron, Pfizer tin tưởng sớm có vaccine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, với biến thể Omicron, đại dịch COVID-19 lại buộc một phần thế giới đóng cửa trở lại. Theo dòng thời sự, tên lửa chống vệ tinh, điểm cốt lõi trong học thuyết quân sự Nga. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Cái tên Omicron, biến thể mới của virus corona có mặt trên hầu khắp các trang báo Pháp dạo hôm nay. Vừa xuất hiện, biến thể này đã trở thành mối đe dọa lớn đối với cuộc chiến dai dẳng chống Covid, đối với kinh tế của cả thế giới đang cố gượng dậy. Một bầu không khí náo loạn từ khi có cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới. Lesico chạy tựa Covid, tình trạng khẩn cấp trước Omicron. Các bộ trưởng y tế của nhóm nước giàu có G7 hôm thứ Hai đã họp khẩn cấp đánh giá biến thể Omicron lây nhiễm cao và đề nghị phải có những hành động khẩn cùng lúc. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định biến thể mới có nguy cơ rất cao trên quy mô toàn cầu. Các nước liên tiếp theo nhau đóng cửa biên giới để giảm đà lây lan của virus. Le Monde ghi nhận vài ngày qua thế giới đã thấy liên tiếp những dấu hiệu biến thể mới của COVID-19 lây lan mạnh, chưa cần phải đợi xác định nó có nguy hiểm hơn những biến thể trước hay không. Một luồng gió hoảng sợ đang tràn vào rất nhiều nước từ khi phát hiện ra Omicron. Như một phản ứng tự nhiên, cả thế giới lại tính chuyện đóng cửa trở lại. Bầu không khí lo sợ có vẻ nặng nề hơn ở châu Âu khi mà Omicron xuất hiện vào đúng thời điểm châu lục này đang căng thẳng chống đỡ làn sóng dịch mới bùng phát. Nhật báo Công giáo La Khoa có bài Châu Âu chuẩn bị chống Omicron thế nào? Tờ báo cho hay trong khi những ca nhiễm biến thể mới đang lần lượt được phát hiện gần như ở khắp nơi trên lục địa già, các nước châu Âu một lần nữa lại bị đặt trước thách thức phải phối hợp hành động ứng phó. Một cuộc chạy đua với thời gian lại bắt đầu như nhận định của bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Danh sách các nước châu Âu mà Omicron đã có mặt giải thêm. Trước tình hình mới, Liên hiệp châu Âu bắt đầu đặt thêm 1,8 tỷ liều vaccine để chuẩn bị ứng phó với biến thể mới. Tuy nhiên, các nhà khoa học cần phải mất 3 tuần để phân tích xác định độc tính, khả năng lây nhiễm và công hiệu của vaccine đối với biến thể mới này. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm 28 tháng 11 khẳng định chúng ta phải tận dụng thời gian. Tận dụng thời gian, nhưng vẫn chỉ là kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng dịch đã triển khai, tăng cường tiêm chủng. Mặc dù từ hôm 26 tháng 11, khi có khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nhiều nước châu Âu đã nhanh chóng ngừng các chuyến bay từ miền Nam châu Phi, thắt chặt các quy định cách ly v.v. Trước mắt, khả năng đóng cửa biên giới nội địa của Liên hiệp châu Âu không đặt ra.
Cái tên Omicron giờ đây đang thực sự gây một bầu không khí hoảng loạn gây truyền khắp thế giới.
Trong bài viết mang tiêu đề Omicron, các nước ở ranh giới giữa thận trọng và hấp tấp, Nhật báo Libya Siong ghi nhận với thông báo hôm thứ Sáu, Omicron phát hiện ở miền Nam châu Phi là biến thể đáng lo ngại. Tổ chức Y tế Thế giới đã lại đẩy cả hành tinh, các lãnh đạo, nhân dân, thị trường, tài chính vào trong mớ hỗn loạn, bất lực, hỗn loạn và hấp tấp. Từ hôm Chủ nhật, một loạt nước từ Trung Đông, châu Phi, châu Á vội vàng đóng cửa với các khách nước ngoài, đặc biệt với các du khách đến từ vùng miền Nam châu Phi, trong đó có những nước như Úc. Vừa mới mở cửa biên giới sau gần 20 tháng, giờ lại phải khóa chặt lại. Nam Phi và một số nước lân cận bỗng nhiên bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Như để tỏ thông cảm với Nam Phi, hôm 28 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới lại lên tiếng kêu gọi các nước không đóng cửa biên giới, rằng các biện pháp hạn chế đi lại phải dựa trên cơ sở khoa học. Theo Libya Siong, các nước, đặc biệt là các quốc gia giàu có, vẫn chủ trương cẩn thận vô ưu, làm tất cả để bảo vệ mình trước chứ không chờ khoa học chứng minh. Trong khi đó, việc đóng cửa biên giới đã chứng tỏ không hiệu quả chống dịch COVID-19 ngay từ đầu cho đến bây giờ. Đúng là biến thể Omicron đã lan nhanh và có mặt ở hầu hết các lục địa, nhưng điều quan trọng là phải đánh giá được mức độ nguy hại của biến thể mới, liệu có lớn hơn các biến thể trước và có kháng vaccine hay không. Cho đến giờ các nhà khoa học chưa có câu trả lời dứt khoát, chỉ là những suy đoán. Thế giới đang chờ đợi các nhà bào chế cập nhật lại vaccine hiện đang lưu hành. Theo Liberation, việc xuất hiện biến thể mới trên lục địa ít được tiêm chủng nhất thế giới lại dấy lên tranh luận về bất bình đẳng tiếp cận vaccine. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mới có 7,4% dân số châu Phi được tiêm chủng, trong khi ở châu Âu là 66% và Hoa Kỳ là 59%. Trong một thông cáo công bố hôm 29 tháng 11, nhiều tổ chức phi chính phủ đã quy tội cho các nước giàu. Chính các quốc gia này đã khiến cho phần còn lại của thế giới không được tiếp cận đầy đủ với vaccine ngừa COVID.
Mối lo sợ Omicron không chỉ là vấn đề y tế mà đã nhanh chóng lây sang lĩnh vực kinh tế.
Trang kinh tế báo Le Figaro chạy tựa biến thể Omicron báo động cho du lịch thế giới. Tờ báo ghi nhận, vì quá lo sợ biến thể Omicron, nhiều nước những ngày qua đã siết chặt thông thương đi lại, gây lo lắng cho ngành du lịch ở khắp nơi, đang trong thời điểm cố gắng phục hồi lại. Việc một loạt nước lần lượt theo nhau đóng cửa biên giới với miền Nam châu Phi hay tăng cường các biện pháp kiểm soát đi lại cách ly hành khách ngay sau thông báo xuất hiện biến thể Omicron là một đòn nặng nề mới đánh vào ngành du lịch. Sau gần 2 năm sống kiệt quệ trong đại dịch, mới gần đây các nước trong chiến lược chung sống với COVID bắt đầu cho mở cửa biên giới dần dần trở lại với hy vọng phục hồi du lịch, nhất là tận dụng kỳ nghỉ cuối năm này. Theo Le Figaro, Tổ chức Du lịch Thế giới, OMT, đã đưa ra con số về hậu quả kinh tế của năm 2021, theo đó lượng du khách đã giảm từ 70 đến 75% so với năm 2019. Thu nhập thế giới trực tiếp từ du lịch vẫn thâm hụt 2.000 tỷ đô la. Tương lai của ngành công nghiệp không khói vẫn mịt mù, giờ lại bị bồi thêm rủi ro rất cao của biến thể Omicron.
Chuyển qua với chủ đề địa chính trị, Nhật báo Le Monde chú ý nhiều đến Trung Quốc với bài viết, trong vùng Himalaya, xung đột Trung Ấn mở rộng.
Le Monde cho biết từ hơn một năm rưỡi nay quân đội Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đối mặt nhau tại khu vực Ladakh trên độ cao 5.000 mét của dãy Himalaya, thi thoảng đã xảy ra các vụ đụng độ nổ súng, nguyên do là Bắc Kinh và New Delhi tranh chấp nhau đường giới tuyến thực ở phía đông Ladakh. Mặc dù đã qua 13 cuộc đàm phán quân sự cũng như ngoại giao và một thỏa thuận đã ký vào tháng 2, nhưng căng thẳng biên giới vẫn thường trực. Hai bên vẫn tập trung khoảng từ 50 đến 60.000 quân cùng các vũ khí hạng nặng ở hai bên khu vực được xác định là khu phi quân sự. Hai nước giờ tiếp tục chạy đua xây dựng hệ thống cơ sở tầng cầu cống đường xã ở khu vực tranh chấp.
Trong một lĩnh vực khác liên quan đến Trung Quốc, báo Le Monde có bài Trung Quốc, nhà đàm phán rất chú ý trên hồ sơ hạt nhân Iran.
Vào lúc các vòng thương lượng về hạt nhân Iran vừa nối lại tại Vienna, Áo, ngày 29 tháng 11, Trung Quốc, nước ký thỏa thuận năm 2015, không tin có đột phá nào. Bài báo cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường hợp tác với Tehran, đồng thời luôn phản đối trừng phạt. Nếu như thỏa thuận Iran thành công, Bắc Kinh sẽ có được nhiều lợi ích, không chỉ kinh tế mà còn cả về hình ảnh và vị thế chính trị, giúp Trung Quốc cắm chân sâu hơn vào Trung Đông. Le Monde cho biết hợp tác giữa Trung Quốc và Iran không chỉ trong lĩnh vực dân sự thương mại mà còn cả quân sự. Đến năm 2014, Iran đã là khách hàng lớn thứ ba của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn do dự giao cho Iran một số thiết bị nhạy cảm vì sợ các trừng phạt của Washington. Ngược lại, Trung Quốc lại đang rất thèm khát nguồn dầu mỏ của Iran. Liên quan đến thời sự ở nước Pháp, hầu hết các báo ra hôm nay đều có bài về sự kiện nước Pháp tổ chức buổi lễ long trọng có sự tham dự của Tổng thống Emmanuel Macron, đưa tượng trưng nữ nghệ sĩ Josephine Baker vào điện Panthéon, Paris để yên nghỉ bên cạnh những người con ưu tú nhất trong lịch sử nước Pháp. Le Figaro viết, sinh năm 1906 trong một nước Mỹ phân biệt chủng tộc, cô gái nghèo nhỏ bé Baker đã trở thành một minh tinh trong làng nghệ thuật ở Paris. Có biệt danh vệ nữ đen, diễn viên múa này đã trở nên nổi tiếng trong những năm 1920-1930, giai đoạn bùng nổ phát triển của các lĩnh vực nghệ thuật ở Pháp. Là công dân Pháp, bà tham gia kháng chiến trong đệ nhị thế chiến, và bà còn là một nhà đấu tranh chống phân biệt chủng tộc nhiệt thành. Nữ nghệ sĩ qua đời năm 1975, hôm nay bà được vinh danh là một nhà ái quốc lớn của nước Pháp và xứng đáng có một vị trí trong điện Panthéon.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của anh Vũ, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Kinh tế và an ninh, thế đi giày của Qatar giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Jean-Louis Saman, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
Tạp chí Kinh tế. Tương tự như rất nhiều các đồng minh Á và châu Âu khác của Hoa Kỳ, chính quyền Doha đang rất sợ sẽ phải chọn đứng về phe nào một khi đã mở rộng hợp tác kinh tế với Trung Quốc và thậm chí là cả trong lĩnh vực quân sự. Thế nhưng về an ninh thì Qatar lại hoàn toàn lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Doha phải chăng đang rời xa quỹ đạo của Washington để ngả vào vòng tay Bắc Kinh? Là một quốc gia với chưa đầy 3 triệu dân, có diện tích chỉ bằng 1/3 so với của Đài Loan, nhưng nhờ có dầu khí, Qatar đã dễ dàng thiết lập được một kênh đối thoại đáng tin cậy với Trung Quốc. Qatar đã trở thành một mắt xích không thể thiếu trong dự án vành đai con đường của Bắc Kinh. Từ 2014, nhờ một hiệp định hợp tác mà Trung Quốc được mời tham gia vào kế hoạch tầm nhìn quốc gia Qatar 2030. Trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia về Trung Đông ông Jean-Louis Saman thuộc Đại học Quốc gia Singapore và của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã nhấn mạnh đến sự gắn kết càng lúc càng chặt chẽ giữa Qatar với Trung Quốc về mặt thương mại và kinh tế. Ông Saman cũng là tác giả bài tham luận mang tựa đề Qatar trước sự kình nghịch Mỹ-Trung, thế lưỡng nan của một vương quốc trong vùng vịnh.
Alors, ce sont des échanges qui, au tout départ, sont principalement conditionnés par les échanges au niveau gazier.
Thoạt đầu, trao đổi chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực khí đốt. Doha là một trong những nguồn cung cấp quan trọng của Trung Quốc, bảo đảm khoảng 35% các nguồn nhập khẩu khí đốt của nước này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mậu dịch giữa Trung Quốc và Qatar từng bước mở rộng ra nhiều lĩnh vực. Trung Quốc đầu tư vào Qatar, một số tập đoàn của Trung Quốc tham gia vào các công trình trùng tu cơ sở hạ tầng cho quốc gia trong vùng vịnh này, nâng cấp các hải cảng, và thậm chí là Huawei đang trở thành một trong những đối tác chính của Qatar để xây dựng hệ thống mạng 5G.
Trong hai thập niên, từ 2000 đến 2020, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều đang từ 50 triệu đô la đã nhảy vọt lên đến 10 tỷ. Bên cạnh vế mậu dịch thì Doha và Bắc Kinh đã thúc đẩy quan hệ trong hai lĩnh vực khác là ngoại giao và quân sự. Điều mà cộng đồng quốc tế ít biết đến đó là hợp tác giữa Doha với Bắc Kinh về mặt quân sự. Năm 2017, ít lâu sau khi bị các nước láng giềng bao quanh là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain phong tỏa với lý do Qatar bao che cho quân khủng bố, thì chính quyền Doha đã ký kết với Bắc Kinh một thỏa thuận chống khủng bố. Giới quan sát xem đây là một bước ngoặt quan trọng và là một tín hiệu mạnh mẽ, song còn quá sớm để kết luận rằng Qatar đang ngả về phía Trung Quốc, kể cả về mặt quân sự, Jean-Louis Saman phân tích.
La coopération militaire existe entre les deux pays, mais elle reste modeste.
Hợp tác quân sự giữa hai nước đã bắt đầu có, nhưng vẫn còn ở mức độ khiêm tốn và chúng ta cần căn cứ vào những số liệu để thấy rõ được điều đó. Các dịch vụ mua bán trang thiết bị quân sự giữa Trung Quốc với Qatar trong 10 năm qua ước tính lên đến khoảng 100 triệu đô la, ít hơn rất nhiều so với hàng tỷ đô la mà Doha chi ra để mua trang thiết bị quân sự của Mỹ hay của Pháp và thậm chí là cả của Nga. Ngay cả hợp tác với Nga cũng quan trọng hơn nhiều so với đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số yếu tố khiến Washington không được thoải mái. Thí dụ như hồi năm 2017, chính quyền Doha đã phô trương tên lửa đạn đạo Trung Quốc, và khi đó mọi người mới vỡ lẽ là Qatar đã âm thầm mua vũ khí Trung Quốc. Thứ nhất, Qatar trang bị vũ khí của Trung Quốc, và thứ hai là đã không hề thông báo trước với Washington. Về khối lượng, số vũ khí mua của Trung Quốc không nhiều, nhưng thái độ úp mở đó của chính quyền Doha gây tranh cãi, và đừng quên rằng kèm theo việc sắm vũ khí còn có cả một thông điệp có lẽ Qatar muốn gửi tới Hoa Kỳ, bởi vì một hợp đồng mua bán vũ khí không bao giờ là một cử chỉ hời hợt. Câu hỏi kế tiếp là sau Qatar, liệu các quốc gia khác trong khu vực có chuyển sang trang bị vũ khí Trung Quốc hay không?
Trong bài nghiên cứu đăng trên mạng của Viện IFRI, Jean-Louis Saman nói rõ hơn, Doha đã mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn loại SY-400 của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo những số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI, thì trong giai đoạn 2010-2020, chính quyền Qatar đã mua vào 118 triệu đô la vũ khí của Trung Quốc. Và như vậy, con số này không thấm vào đâu so với những hợp đồng 3.325 tỷ đô la với Hoa Kỳ trong cùng giai đoạn. Hiện tại, 70% vũ khí và trang thiết bị quân sự của Qatar là hàng made in USA. Nói một cách khác, thì hợp tác quân sự giữa Qatar với Trung Quốc trước mắt chỉ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là cả Doha lẫn Bắc Kinh muốn gì và có thể cho rằng Qatar đang chuyển hướng để lao vào quỹ đạo của Trung Quốc hay không? Chuyên gia về Trung Đông tại Đại học Singapore và Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, ông Jean-Louis Saman trả lời.
Du côté, disons, de Pékin, un intérêt évident à arriver comme ça sur...
Thực ra về phía Bắc Kinh, rõ ràng là Trung Quốc muốn bắt rễ vào Vịnh Ba Tư, nơi từ trước đến nay vẫn được xem là sân sau của Hoa Kỳ. Thắt chặt quan hệ với Qatar cho phép củng cố thêm uy tín, mở rộng ảnh hưởng với khu vực mà ai cũng nghĩ là Trung Quốc không chen chân được tới. Nhìn từ phía Doha, cũng có nhiều lý do giải thích cho việc hợp tác, kể cả về quân sự với Bắc Kinh. Trước hết, Qatar trang bị tên lửa Trung Quốc, có nghĩa là mua vào những loại vũ khí mà Mỹ, vì những lý do khác nhau từ chối cung cấp cho quốc gia này và một số nước khác trong vùng vịnh. Washington tránh xuất khẩu vũ khí cho nhiều nước Ả Rập, do không muốn những loại vũ khí đó có thể đe dọa đến an ninh của Israel. Thành thử ra, nhập khẩu vũ khí Trung Quốc cũng có thể là một cách để cảnh cáo Hoa Kỳ rằng Doha có thể tìm được một giải pháp thay thế, và giải pháp thay thế đó có thể là Trung Quốc. Đây có thể là động lực thứ nhì khiến Qatar quay sang Bắc Kinh. Tuy nhiên, khó có thể khẳng định là Qatar đã nghiêng về phía Trung Quốc vì nhiều lý do. Thứ nhất, về mặt ngoại giao, Doha luôn tỏ ra rất thận trọng, điều này đã được chứng minh qua những hồ sơ khác nhau. Thứ hai, Qatar vẫn nằm trong quỹ đạo của Hoa Kỳ. Đừng quên rằng đây là trung tâm đầu não của Bộ Chỉ huy Mỹ tại Trung Đông. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, Qatar trông thấy quan sát xem Trung Quốc có đề xuất gì không về mặt quân sự trong bối cảnh Hoa Kỳ chủ trương ngừng đóng vai trò sen đầm thế giới. Điểm thứ nhì là bản thân Trung Quốc cũng rất thận trọng. Trung Quốc không muốn thay thế Hoa Kỳ để bảo đảm an ninh cho các quốc gia trong vùng, bởi đó là một nước cờ vừa tốn kém vừa đầy rủi ro. Chúng ta thấy, Bắc Kinh chỉ đóng một vai trò khiêm tốn từ trên hồ sơ Yemen cho đến vấn đề hạt nhân Iran. Điểm thứ ba nữa là Doha thừa biết Trung Quốc không phải là điểm tựa về mặt an ninh và cũng không thể trông chờ vào Bắc Kinh như là Qatar đang dựa vào Mỹ trong lĩnh vực quân sự. Không có chuyện Trung Quốc điều quân sang vùng vịnh trong trường hợp Qatar bị tấn công. Thành thử, đây là một giai đoạn khá sôi động và rất thú vị để quan sát những chuyển biến trong quan hệ giữa Qatar với hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tôi, đến một lúc nào đó Doha sẽ phải chọn đứng về phía nào, không thể duy trì mãi thái độ mập mờ giữa hai đối tác chiến lược.
Cũng trong bài nghiên cứu nói về thế đi dây của Qatar trong cảnh Mỹ và Trung Quốc đối đầu, Jean-Louis Saman đưa ra nhiều yếu tố cho thấy Qatar vẫn trong quỹ đạo của Hoa Kỳ, trước hết về kinh tế, thương mại, đành rằng Trung Quốc đã trở thành một đối tác hàng đầu, nhưng Mỹ vẫn là một bạn hàng không thể thiếu. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều với Hoa Kỳ năm 2019 đạt 7 tỷ đô la thay vì 10 tỷ so với Trung Quốc. Kế tới, đành rằng khác với Hoa Kỳ, Trung Quốc không chỉ trích Qatar vi phạm nhân quyền, thế nhưng hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ là một cái gai lớn trong quan hệ ngoại giao giữa Doha với Bắc Kinh. Điểm thứ ba, như ông Saman vừa giải thích, là về mặt chiến lược và an ninh, Qatar biết rõ không thể trông cậy vào Trung Quốc. Cuối cùng, song song với việc mở rộng giao thương với Trung Quốc thì Qatar đã liên tục thắt chặt quan hệ với đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ. Năm 2013, Doha và Washington đã triển hạn thêm 10 năm Hiệp định Hợp tác Phòng thủ được ký kết từ năm 1992. Mỹ từ 2002 cũng đã lập một trung tâm chỉ huy tại Qatar, và quốc gia vùng vịnh này cũng là nơi mà hơn 10.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú trong khuôn viên căn cứ không quân Al Udeid. Năm 2017, khi bị các nước láng giềng phong tỏa, thì Doha đã vững tâm nhờ có điểm tựa là Hoa Kỳ. Gần đây nhất là cộng đồng quốc tế đã thấy rõ Qatar đóng một vai trò then chốt như thế nào trên hồ sơ Afghanistan, cả về mặt ngoại giao lẫn hậu cần. Vào lúc mà Nhà Trắng dưới thời chính quyền Donald Trump kỳ kèo đòi các đối tác quân sự phải đóng góp nhiều hơn nữa, phải chia sẻ gánh nặng với Hoa Kỳ, thì Doha đã dễ dàng đề nghị đài thọ toàn bộ khoản tốn kém 1,8 tỷ đô la để nâng cấp căn cứ không quân của Mỹ ở Al Udeid. Cũng ông Jean-Louis Saman kết luận, Doha không hề tách xa Washington để ngả về phía Bắc Kinh, mà trái lại Qatar đã thắt chặt thêm quan hệ với Hoa Kỳ. Dù vậy, khó để đoán trước được những thay đổi trong chiến lược của Qatar giữa Mỹ với Trung Quốc, và một phần lớn câu trả lời tùy thuộc vào những cân nhắc tại Washington về chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Điều hiển nhiên nhất hiện tại là liên hệ ngày càng khăng khít giữa Qatar với Trung Quốc về kinh tế, về đầu tư và thương mại, kèm theo đó sẽ là những ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh với Doha về phương diện ngoại giao và quân sự.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Giới kiến trúc sư Việt Nam lại phản đối dự án khách sạn trên đồi rừng Đà Lạt, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Từng là nơi ở và làm việc của các tỉnh trưởng trước đây, nằm trên một ngọn đồi ở trung tâm thành phố. Dinh tỉnh trưởng là một trong những công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng sớm nhất. Có thể nói đây là nơi duy nhất còn sót lại ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, có diện tích đất lớn, vị trí cao và đẹp nhất. Đồng thời, đây cũng là không gian xanh quan trọng bên cạnh đồi Cù. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 25 tháng 11 vừa qua, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho biết về hiện trạng và giá trị cảnh quan của đồi Dinh.
Công trình này xây trên 100 năm rồi, từ hồi đầu thế kỷ 20, và cho tới hiện nay thì kiến trúc nó vẫn trong tình trạng rất là tốt. Bao quanh với tỉnh trưởng thì có một cái khu rừng cây lớn, đây có thể xem như là đây không gian xanh quan trọng nhất của khu Hòa Bình, bởi vì chung quanh người ta xây dựng coi như là bê tông hóa cũng khá nhiều. Lúc xưa thì khu Hòa Bình cũng có khá nhiều không gian xanh, bây giờ thì hiện giờ là đây là cái không gian xanh còn sót lại quan trọng nhất. Và hiện nay thì Dinh tỉnh trưởng thì đang bị bỏ hoang để chờ làm dự án. Lúc trước thì có thời gian thì được giao để làm bảo tàng, sau này thì họ bỏ hoang vậy thôi. Thật sự ra nếu như giao lại cho các đơn vị công tư để làm công trình công cộng thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà hiện giờ có lẽ rằng là họ đang muốn làm dự án, thành ra đang tạm thời không có sử dụng.
Khu vực Đồ Dinh đẹp như thế, vậy mà chính quyền tỉnh Lâm Đồng vẫn không từ bỏ ý định xây tại đây một khách sạn cao tầng, mặc dù dự án này trước đây đã từng bị giới kiến trúc sư phản đối, nhất là vì bây giờ Đồ Dinh đã được xếp vào danh sách di sản văn hóa cần được bảo tồn. Gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo là trong 3 phương án kiến trúc khu vực Đồ Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt được đưa ra để lấy ý kiến, các lãnh đạo của tỉnh cuối cùng đã quyết định chọn phương án số 1, tức là dự án Hôtel du Printemps của kiến trúc sư Thierry Van de Vinegar. Họ khẳng định với phương án này, công trình Dinh tỉnh trưởng sẽ được giữ nguyên vẹn và nâng cấp trở thành một bảo tàng Đà Lạt ở điểm cao mới, mở cửa cho mọi người. Bên cạnh đó còn mang đến cho người dân thêm các trải nghiệm tiện ích hiện đại từ dịch vụ khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế đến việc tham quan không gian cảnh quan đặc sắc, tạo được sự kết hợp giữa xưa và nay, giữa quá khứ và hiện tại. Đối với kiến trúc sư như ông Ngô Viết Nam Sơn, là một dự án địa ốc trên đồi Dinh sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề bản sắc và giữ gìn di sản cho Đà Lạt.
Cái dự án quy hoạch là nó đã đi sai với cái định hướng ban đầu của quy hoạch mà Thủ tướng phê duyệt, là khu này nằm trong khu đô thị lịch sử. Thì có nghĩa rằng là mình phải ưu tiên cho việc bảo tồn và chỉnh trang, và bây giờ thì mình không phải là bảo tồn. Cái thứ hai là quy hoạch của Thủ tướng vẫn xác định là khu vực này là có chức năng là văn hóa và là công trình công cộng. Sau đó phê duyệt quy hoạch chi tiết thì là chuyển thành là khu thương mại dịch vụ, trong đó có khách sạn biệt tành. Từ cái sai về cái định hướng quy hoạch thì nó mới dẫn đến là cái kiến trúc nó cũng sai luôn. Bởi vì quy hoạch nó đã sai rồi thì 3 phương án này nó đều sai. Và trong đó là cái phương án mà thành phố muốn chọn để mà xây dựng đó là một cái phương án là một cái đồi giả ở dưới. Gọi là cái đồi nhưng thật sự ra nó là một khách sạn 10 tầng ở dưới. Và cái Dinh tỉnh trưởng họ nâng lên cao độ là 28 thước, họ để lên trên cao. Cái hình thức này đó nó cũng chẳng khác gì là mình xây dựng mới, bởi vì cái không gian di sản và cái rừng cây nó bị xâm phạm, nó bị chặt rất là nhiều, và cũng như là cái ý nghĩa đối với một cái không gian công cộng đối với người dân nó không còn như trước nữa. Thành ra cái định hướng này tôi nghĩ là nó không có phù hợp, và mình có thể là có những cái định hướng tốt hơn, nó phục vụ tốt hơn cho người dân cũng như là cho cái lợi ích dài hạn của địa phương, của mọi người. Vấn đề này thì có cũng rất nhiều kiến trúc sư cũng như chuyên gia trong và ngoài nước người ta cũng thấy, và mọi người đều lên tiếng. Ở đây thì chắc là có vướng víu gì đó, thì lãnh đạo nói chung tôi nghĩ rằng là họ cũng mong muốn cho địa phương phát triển tốt, nhưng mà họ chưa được tư vấn tốt thôi. Tức là nhà đầu tư người ta vẽ ra một cái hình ảnh, một cái khu cao tầng hiện đại, thì có lẽ rằng là lãnh đạo đang nghĩ rằng như vậy thì nó sẽ làm cho đô thị nó giàu có, mạnh, nó tốt lên hơn. Nhưng thật sự ra thì cái việc xây dựng hiện đại và thậm chí là cao tầng á, nếu mà mình làm đúng chỗ thì nó mới tốt cho Đà Lạt. Tức là Đà Lạt có rất nhiều đất, thì nếu những dự án tương tự như thế này mà đưa ra khu ngoại vi á, thì có lẽ rằng là nó bị tốt hơn. Nhưng mà nếu như mình xâm hại cái di sản của cái khu Hòa Bình để mình cắm một cái công trình cao 10 tầng vào đây á, thì thứ nhất là cái không gian xanh duy nhất còn sót lại nó không còn nữa, bởi vì một số lượng lớn rất cây lớn nó sẽ bị chặt để làm công trình. Cái thứ hai, cái công trình di sản Kim Tỉnh Trưởng từ lâu đời nó đã là một cái công trình mà mang tính biểu tượng của cái khu Hòa Bình, là cái khu di sản Phú Việt.
Đặc biệt điều khiến cho ông Ngô Viết Nam Sơn cũng như nhiều kiến trúc sư khác bức xúc nhất đó là việc nâng cấp Dinh Tỉnh Trưởng thành một bảo tàng Đà Lạt ở điểm cao mới, nói rõ hơn là dời công trình này lên một độ cao 28 mét.
Cái việc mà đưa lên trên cao như vậy đó, về mặt bảo tồn di sản thì không có ai làm vậy hết, bởi vì bảo tồn di sản là không chỉ là cái nhà mà nó còn là cái không gian xanh bao quanh và còn cái ý nghĩa của toàn bộ cái không gian đó đối với cái người dân tiếp cận một cách dễ dàng. Còn đây á, chẳng khác gì là mình đang chuyển một cái di sản thật thành một cái di sản giả để mà nói rằng là chúng tôi cũng có bảo tồn đó và chúng tôi đưa lên trên cao để tôn vinh nó, nhưng thật sự ra là cái mục tiêu chính vẫn là để xây một cái khách sạn nhiều tầng ở dưới. Và cái khách sạn này nếu mà mình xây như vậy nữa đó thì cái không gian xanh ở trong khu Hòa Bình nó không còn nữa, cái ý nghĩa không gian công cộng nó cũng không còn nữa, là bởi vì người dân lúc trước là đi bộ lên đồi đi vào một cái khu không gian công cộng miễn phí và bây giờ là phải đi thang máy lên và không loại trừ khả năng là sẽ bị thu tiền để mà đi lên cái không gian này. Và bản thân cái công trình di sản này nó là một cái kết cấu bằng gạch và mình di dời tới lui như vậy, nó đưa lên trên cao thì nó thế nào cũng bị hư sức mẻ hư hại.
Nói chung, điểm sai cơ bản của các dự án quy hoạch khu đồ dinh đó là vì chính quyền tỉnh Lâm Đồng và của thành phố Đà Lạt vẫn dựa trên tư duy địa ốc thay vì tư duy bảo tồn theo quan điểm của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn.
Họ đang muốn làm một cái dự án địa ốc ở đây, tức là một cái tư duy địa ốc, có nghĩa rằng là muốn tối đa hóa cái diện tích cây xanh còn sót lại để mà xây dựng khách sạn 10 tầng rất là lớn, coi như là phục vụ để cho nhà đầu tư. Nhưng mà một cái dự án như ở khu đồ dinh á, thì đúng ra là phải làm theo cái tư duy bảo tồn và chỉnh trang. Một mặt là chúng ta phải đưa ra cái định hướng là phải giữ gìn cái di sản này. Thứ hai là phải giữ nguyên cái rừng cây ở phía trên đỉnh đồi và thậm chí là còn phải làm thêm không gian xanh công viên này kia. Và bên cạnh đó thì khi mà mình bảo tồn cái Dinh Tỉnh Trưởng, mình có thể chuyển đổi chức năng thành những chức năng văn hóa công cộng như là bảo tàng, thư viện, nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân, vân vân. Và bên cạnh đó, đó thì có thể làm những cái tuyến đi bộ từ Kim Dinh nối xuống khu chung quanh, nối xuống chợ Đà Lạt, nối xuống Hồ Xuân Hương. Và đây thì mình có rất nhiều kinh nghiệm trên thế giới làm rất là tốt những cái chuyện như thế này. Ví dụ như ở đồi Montmartre Paris, hay là ở cái khu phố cổ Montreal, khu phố cổ ở Quebec, hay là khu chợ Cypress Market ở Seattle. Tham khảo những kinh nghiệm đó mình sẽ thấy rằng là nó đem lại lợi ích kinh tế rất là lớn và nó phục vụ giúp cho người dân địa phương giàu lên. Trong khi mình làm dự án địa ốc thì cái dự án này nó chỉ phục vụ cho nhà đầu tư thôi. Cái người dân không những là không được lợi nhiều mà còn bị cạnh tranh về dịch vụ thương mại và cũng như là người dân đang có một cái không gian công cộng, không gian xanh miễn phí. Và tự nhiên bây giờ biến thành một cái không gian dịch vụ thương mại có thu tiền. Khi mà mình làm như cái dự án hiện nay, cái người thu lợi chính là nhà đầu tư. Còn người dân địa phương cũng như thậm chí chính quyền địa phương cũng không có thu lợi bao nhiêu. Bởi vì khi làm những dự án như thế này thì phải đền bù giải tỏa rất là nhiều khu vực xung quanh, phải xây dựng thêm, nâng cấp thêm hạ tầng. Và trừ cái chi phí này thì thu nhập của địa phương không có bao nhiêu hết.
Điều đáng nói là sau khi đã quyết định chọn phương án đó, chính quyền tỉnh Lâm Đồng mới có văn bản gửi cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị góp ý bằng văn bản. Họ lấy lý do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nên không thể tổ chức làm việc trực tiếp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam để lấy ý kiến cho công trình này. Theo tin báo chí trong nước, Hội Kiến trúc sư đã có phản hồi, không đồng tình với phương án được chọn.
Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thành Phương đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quốc hội Pháp ra nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Các ngoại trưởng NATO họp bàn đối phó với việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới báo động nguy cơ rất cao về biến thể Omicron. Hãng Pfizer tin tưởng sớm có vaccine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, với biến thể Omicron, đại dịch COVID-19 lại buộc một phần thế giới phải đóng cửa trở lại. Theo dòng thời sự, tên lửa chống vệ tinh, điểm cốt lõi trong học thiết quân sự Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thùy Dương thực hiện, tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương. Những chiêu trò ảo thuật hợp pháp cho phép Trung Quốc làm bốc hơi những người mà Bắc Kinh xem là những kẻ gây rối. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.